today, we are having the first sessions of the year 2022.
Thầy nói rằng ngày hôm nay là buổi học đầu tiên của năm mới 2022.
And so 2022 first class. So maybe class, I thought maybe first we'll have the class and also short prayers.
Và vì hôm nay là buổi học đầu tiên của năm mới, cho nên thầy sẽ vừa giảng dạy và vừa có một bài cầu nguyện ngắn trong ngày hôm nay.
This is and the second thing is that we are having the Bodhisattva Avatar. So maybe I will have the session also from the Bodhisattva Avatar book.
Và bởi vì buổi học ngày hôm nay là theo chương trình là thầy đang hướng dẫn đạo tràng mình nhập Bồ Tát hạnh, cho nên trong buổi ngày hôm nay thầy cũng sẽ giảng một phần trong nhập Bồ Tát hạnh.
And this year, so before the going to the start with the Bodhisattva Acharya book, maybe I thought maybe first I will say the prayer from the Buddhist Prajnaparamita Sutra.
Và trước khi thầy tiếp tục giảng nhập Bồ Tát hạnh thì trước hết thầy sẽ có một bài cầu nguyện từ kinh Bát Nhã.
So because of the first class session, so auspicious reason, so I will say the Buddhist Prajnaparamita, I mean the recite the Buddhist Prajnaparamita Sutra.
Và do ngày hôm nay là buổi học đầu tiên của năm mới nên thầy sẽ trì tụng kinh Bát Nhã để cầu nguyện cát tường cho lớp học của mình.
And hope that this in 2022, so things gets much better. So 1 or 2 years, it's quite a very tough year for everyone because of the COVID. Now hope this 2022 can gets better.
Và trong một đến 2 năm vừa rồi thì tất cả mọi người cũng đã rất mệt mỏi vì bệnh dịch, và trong năm mới 2022 thầy cũng hy vọng rằng tình hình dịch bệnh sẽ tiến triển tốt hơn.
So now the thing is that now maybe we will keep the, I mean the, you all have the study the Bodhisattva Acharya. So maybe today the reason that maybe what will I do is I will start the today's the first teaching. I'll start from the wisdom chapter. So Bodhisattva Acharya wisdom short teaching of the wisdom chapter. Then we'll have the prayer.
Và ngày hôm nay do là buổi buổi học đầu tiên của năm mới, cho nên thầy sẽ bắt đầu giảng vào phẩm trí tuệ của nhập Bồ Tát hạnh.
The wisdom chapter is the most, I mean, the toughest chapter in the Bodhisattva Avatarachaya book.
Thầy nói rằng phẩm trí tuệ là phẩm khó nhất thuộc tác phẩm nhập Bồ Tát hạnh.
So the thing is that the wisdom chapter, that is the chapter is a more talk about emptiness. So emptiness, so the wisdom chapter.
Và phẩm phẩm trí tuệ này chủ yếu nói về tính không.
So this is more deal with the emptiness point. So what will I do is that I will today maybe we'll have a short session in the wisdom chapter.
Và hôm nay thầy sẽ có một buổi giảng ngắn của phần đầu của phẩm trí tuệ.
So yeah, later maybe that when we come to the wisdom chapter. So yeah, much more I think the more tough when in the English many terminology. So maybe later that but tough points maybe later sometime when the form will come maybe I can teach. But the today maybe we'll go the general points.
Bởi vì khi giảng về tánh không thì thầy sẽ gặp khó khăn về sử dụng thuật ngữ tiếng Anh, cho nên vào các buổi sau khi Phong có thể phiên dịch thì thầy sẽ đi vào sâu hơn, và ngày hôm nay thì thầy sẽ chỉ giảng về những cái điểm chung nhất về tính không.
So now in the Bodhisattva Avatarachaya, so mainly it explains about the if you look at the Bodhisattva, the most important thing is for the Bodhisattva practice, the six paramitas is the most important practice for the Bodhisattva.
Nếu chúng ta quan sát các pháp thực hành của một vị Bồ Tát thì những pháp hành quan trọng nhất của một vị Bồ Tát đó chính là thực hành 6 ba la mật.
So in the Bodhisattva Avatarachaya, you will see it talks about the paramitas, not practices.
Chính vì vậy, nếu chúng ta nhìn vào toàn bộ tác phẩm nhập Bồ Tát hạnh, chúng ta sẽ thấy tác phẩm này hướng dẫn chúng ta thực hành tất cả các ba la mật này.
And especially like morality, the ethic practice of the morality, the ethics, it talks about that the 2 chapters.
Ví dụ như là phẩm phẩm trì giới đã được nhắc đến trong phẩm thứ hai của nhập Bồ Tát hạnh.
2 chapter morality, ethic, then it talks about the diligence. Then it talks about the concentration, and then it talks about the wisdom.
Thì trải qua các phẩm của Nhật Bồ Tát Hạnh, thì chúng ta đã được học về trì giới ba la mật, tinh tấn ba la mật, cũng như là nhẫn nhục ba la mật.
Yeah. So now the here it talks about the now you can see in the wisdom chapter. Here in the wisdom chapter, you can see that it talks about the wisdom chapter. So here it said that the wisdom chapter, it talks about the first thing is that it's clearly it's in the first sentence. It said that in the wisdom chapter that the, whatever the Buddha give the teaching, he give the teaching to generate the right wisdom.
Và khi chúng ta bắt đầu vào phần trí tuệ ba la mật trong thuộc phẩm trí tuệ của Nhật Bồ Tát Hạnh, thì ngay từ đầu phẩm trí tuệ Ngài Tịch Thiên đã ghi rõ rằng tất cả những gì Đức Phật dạy cho chúng ta là đều để phát sinh chánh kiến.
So to generating the right wisdom, so Buddha have to give the all the teachings that the what mentioned in the first paragraph in the wisdom chapter.
Và kệ đầu tiên của phẩm trí tuệ này đại ý rằng tất cả những gì Đức Phật dạy cho chúng sinh là chính là để người nghe phát sinh được chánh kiến.
So now the you can see that now the what is the right wisdom. Now he talks about the, what is the right wisdom. Right wisdom is to understand the truth. So to understand the truth, then he talks about the two truths.
Ở đây chúng ta cần hiểu thế nào là chánh kiến. Chánh kiến là cái nhìn đúng đắn về chân lý, về sự thật. Và khi nói về chân lý hay sự thật, thì ở đây chúng ta bàn đến hai chân lý hoặc là hai sự thật.
So two truths is here it takes that in the terms it says the ultimate truth and the conventional truth.
Ở đây khi nói về hai sự thật, chúng ta nói đến đó là sự thật tương đối hay là tục đế, và sự thật tuyệt đối hay là sự thật tối thắng hay là chân đế.
So ultimate truth and the two truths, and so that's why he went in the wisdom chapter, it explains more about the two truths. It's the ultimate truth and the conventional truth. Ultimate truth is a normally means the emptiness.
Và trong phẩm trí tuệ thuộc về tác phẩm Nhập Bồ Tát Hạnh, chủ yếu giải thích cặn kẽ về hai sự thật, tức là chân đế hay là sự thật tuyệt đối, và tục đế là sự thật tương đối. Và ở đây sự thật tuyệt đối hay là chân đế chính là tánh không.
So now in this point is the most complicated thing is that in the Bodhisattva Avatarachari, the words, can you see that word in the Bodhisattva Avatarachari, it's saying the ultimate truth, it's the cannot be recognized by the mind.
Và ở đây có một điểm khá là khó trong những bài kệ đầu của Nhập Bồ Tát Hạnh phẩm trí tuệ đã nói rằng chân đế hay là sự thật tối thắng không thể nào được tri nhận bằng tâm.
So that's why the when you talk about the two truths, now here it's to understand the two truths, now it talks about the, what is the ultimate truth, what is the conventional truth.
Và để giải thích cặn kẽ về nhị đế hoặc là hai sự thật này, thì Nhập Bồ Tát Hạnh phẩm trí tuệ cũng đã giải thích thế nào là chân đế và thế nào là tục đế.
So what is the conventional truth? That question is not a problem at all. Whenever you ask the what is the ultimate truth, that is the big, the complicated, and then all the problems start with this question.
Trước hết, câu hỏi tục đế là gì hay là sự thật tương đối là gì, thì thầy nói rằng vấn đề này không có gì là khó khăn cả. Tuy nhiên, khi chúng ta bắt đầu tìm hiểu thế nào là chân đế hoặc là thế nào là sự thật rốt ráo, thì mọi sự phức tạp phát sinh từ đây.
Whenever I ask you the what is a conventional truth, whoever asks the what is a conventional truth, it is very simple that whatever we see, whatever we are seeing the things, these are the conventional truth. Like a buildings, house, food, whatever you see and the whatever that, these are the conventional truth. Yeah.
Khi chúng ta đặt ra câu hỏi thế nào là tục đế hay là sự thật tương đối, thầy nói rằng tất cả những gì mà chúng ta hiện có thể thấy được, có thể tri nhận được, ví dụ như là ngôi nhà hoặc là thức ăn, thì tất cả những đối tượng mà chúng ta tri nhận được đó đều được gọi là tục đế hay là sự thật tương đối.
I see. House, you say the ngôi nhà, isn't it?
Yes, Mr. Is ngôi nhà.
Ngôi nhà, yeah. Okay, okay. Because I know, because of my name, no? Ngôi nhà van, isn't it?
Yes, Mr.
Okay. Yeah, okay. So Now the question is that here it's in the Bodhisattva Avataracharya, in the Wisdom chapter, first he's trying to explain about what is the ultimate truth and what is the conventional truth. So as I told you that when you ask the what is the ultimate truth, that question makes it a very complicated question. Why I'm saying the complicated question is that if you don't understand the complexity of the question is very simple. If you understand the question of the complexity, very complicated.
Thì phẩm trí tuệ thuộc nhập Bồ Tát hạnh giảng dạy rõ về chân đế và tục đế. Khi chúng ta bắt đầu tìm hiểu về chân đế thì thầy nói rằng cái câu hỏi thế nào là sự thật rốt ráo hay là thế nào là chân đế là một câu hỏi rất là phức tạp. Thầy nói rằng tại sao nó phức tạp? Nếu chúng ta không thể hiểu hết được cái tính phức tạp của câu hỏi này thì chúng ta cảm thấy rằng câu hỏi này vô cùng đơn giản. Tuy nhiên khi chúng ta bắt đầu thấy được cái sự phức tạp đằng sau câu hỏi này thì chúng ta mới thực sự hiểu được mọi thứ chi tiết phức tạp đằng sau câu hỏi thế nào là chân đế.
Okay. Why it's complicated is that it very much depends on to whom you ask this question. At what time you will ask this question?
Và sự phức tạp của câu hỏi thế nào là chân đế tùy thuộc vào hai điều. Thứ nhất là tùy thuộc vào chúng ta hỏi đặt câu hỏi này cho người nào, chúng ta đặt câu hỏi này cho ai và chúng ta hỏi cái câu này dành cho người ấy vào thời điểm nào.
As in the Bodhisattva Avataracharya, you can say that can you see this word? It's saying the ultimate truth cannot be recognized by the mind. And all the mind is conventional truth, as you can see this word in the Bodhisattva Avataracharya.
Và chúng ta có thể thấy trong những bài kệ đầu tiên của nhập Bồ Tát hạnh nói rằng chân đế không thể nào được tri nhận bởi tâm và tất cả các loại tâm đều là tục đế.
These two words are the okay. Now here, what I go back, and when you ask the what is the ultimate truth, it is the question is of the very complicated questions. If you can see the complicated, okay?
Nếu chúng ta có thể thực sự thấy được cái tính phức tạp của cái câu hỏi thế nào là chân đế, thì lúc đó mình mới thực sự hiểu được cái sự phức tạp đó nó diễn ra như thế nào đằng sau câu hỏi này.
How is complicated? Now I'll explain that, okay?
Và bây giờ thầy sẽ giải thích cái tính phức tạp của vấn đề thế nào là chân đế.
Buddhism came to the Tibet around the 8th century.
Đạo Phật đã được du nhập vào Tây Tạng vào khoảng thế kỷ thứ 8.
Then if you look from the 8th century, from 9, 10, 11 up to the 13th century, every century, what is the ultimate truth? This question answer is changing and changing, changing, changing up to the 13th century. These answers always changing every century. Every masters, their ideas are different and changing. And later of the 13th, the 14th century, there's no changes. Then they started repeating that the answer. 4 or 5 century, the answer is always changing.
Tại Tây Tạng bắt đầu từ thế kỷ thứ 8, thì nếu chúng ta nhìn lại lịch sử, thì từ thế kỷ thứ 8 cho đến thế kỷ thứ 13, thì cứ sau mỗi khoảng gần một thế kỷ thì cái quan điểm chủ yếu về chân đế ở Tây Tạng lại thay đổi sau khoảng một thế kỷ. Mãi cho đến thế kỷ thứ 14, 15 thì cái quan điểm về chân đế ở Tây Tạng mới bắt đầu ổn định và những vị thầy ở Tây Tạng mới bắt đầu theo một cái quan điểm về chân đế từ thế kỷ thứ 13 trở về sau.
So 8 to the 12th or 13th century, in this 500 years in the Tibet, and lots of the different, nearly more than the 20 different traditions arise in the Tibet. But many of them could not survive. These traditions lost. But these all different traditions all come separated because of this question, what is the ultimate truth? With this answer, finding that answer with this, lots of the different traditions arises in Tibet. So many of these old traditions already lost. So that's why I see that the complicated question. When you look from the only one tradition, the question is a simple, answer is a simple. When you look from the very bigger holistic view, then the question is very complicated.
Thầy nói rằng trong khoảng 5 thế kỷ, từ thế kỷ thứ 8 cho đến khoảng thế kỷ thứ 12 và 13 ở Tây Tạng, thì đã có rất là nhiều truyền thống Phật giáo đã phát sinh, cũng như đã đến và đi. Thì Thầy nói rằng có khoảng hơn 20 truyền thống Phật giáo khác nhau ở Tây Tạng trong khoảng thời gian kéo dài gần 5 thế kỷ này. Và lý do có rất là nhiều truyền thống phát sinh được ra đời ở Tây Tạng là để giải thích cho câu hỏi thế nào là chân đế. Tuy nhiên, có rất là nhiều truyền thống và được phát sinh nhưng lại không thể nào tồn tại rất là lâu dài được, bởi vì những truyền thống đó không thể nào đưa ra cái quan điểm rốt ráo về thế nào là chân đế. Bởi vì nếu chúng ta chỉ trả lời câu hỏi thế nào là chân đế theo một quan điểm duy nhất hoặc là theo một truyền thống duy nhất thì việc trả lời cho câu hỏi này sẽ rất là đơn giản. Tuy nhiên, nếu chúng ta muốn có một cái nhìn tổng quan và một cái nhìn toàn diện nhất, và chúng ta phân tích tất cả những quan điểm của nhiều truyền thống khác nhau về câu hỏi này, thì lúc đó ta sẽ thấy rằng câu hỏi thế nào là chân đế là một vấn đề rất là phức tạp.
Yeah, so that's why now that everyone, the whatever the tradition arises in Tibetan, everyone just following this Bodhisattva Avataracharya route, trying to explain this route, getting the different way how they explain it.
Và tất cả những truyền thống đã từng ra đời ở Tây Tạng ở trong quá khứ đều phát sinh, đều bắt nguồn từ tác phẩm Nhập Bồ Tát Hạnh này, đều cố gắng diễn giải cái chương trí tuệ của tác phẩm Nhập Bồ Tát Hạnh, và mỗi một cách diễn giải khác nhau về tác phẩm Nhập Bồ Tát Hạnh lại làm cho một truyền thống mới được ra đời.
Lama Tsongkhapa is also trying to explain this with the different his own the interpretation. Ancient tradition founder, they also trying to explain this word in their own interpretation. But the goals and the explanation were a different way.
Thầy lấy ví dụ giống như là Tổ Tông Khách Ba cũng đã viết, cũng đã sáng tác những bộ luận khác nhau để trình bày luận giải của riêng Ngài về các bài kệ trong chương trí tuệ của Nhập Bồ Tát Hạnh. Và những truyền thống cổ mật, những truyền thống thời xa xưa ở Tây Tạng cũng đã có những cách diễn giải của riêng họ về những đoạn kệ trong Nhập Bồ Tát Hạnh này.
Okay. So that's why though, when you look at the one line here, they try to explain the true truth. Now it's saying that what is the ultimate truth. Now I will try to make it very simple, okay?
Phẩm trí tuệ của Nhập Bồ Tát Hạnh là một phần trình bày về những diễn giải về nhị đế hoặc là hai sự thật. Thì ở đây thầy sẽ diễn giải một cách rất đơn giản như thế này.
Now you will say that what is ultimate truth, very simple way, the emptiness is ultimate.
Hiểu một cách rất là đơn giản thì chân đế hay là sự thật rốt ráo đó là gì? Đó chính là tánh không.
Now you will ask the what is emptiness. Mm.
Và câu hỏi tiếp theo chúng ta đặt ra là tánh không là gì?
Make it more simple.
Và thầy sẽ diễn giải một cách còn đơn giản hơn nữa.
Ultimate emptiness is ultimate truth, okay?
Thầy sẽ trả lời rằng tánh không chính là chân đế.
Whenever you try to go more deeper, if you don't understand the whole the complicated idea, you won't understand it.
Và khi chúng ta thật sự muốn hiểu rõ, hiểu sâu về tánh không hay là về chân đế, nhưng chúng ta lại không nắm bắt được tính phức tạp của vấn đề của cái chủ đề này, thì chúng ta sẽ không thể nào hiểu sâu được hoặc là hiểu rõ được chân đế hay là tánh không.
So now the problem is comes from the this word. This is the Avataracharya word, okay? It's not from me, okay? That is not from the me. This word has created a lot of the philosophers with different idea, okay?
Và rất là nhiều tư tưởng khác nhau, và cùng tất cả mọi sự phức tạp đều phát sinh từ những đoạn kệ trong tác phẩm Nhập Bồ Tát Hạnh. Câu hỏi này phức tạp không phải là do thầy làm cho câu hỏi phức tạp, mà là do bản thân những đoạn kệ này đã làm phát sinh ra vô số những cái tư tưởng triết học khác nhau, là do cái cách những do có nhiều cách diễn giải khác nhau về những đoạn kệ trong Nhập Bồ Tát Hạnh này.
Okay, now you Richard show the word, okay, that emptiness word, okay. Then can you say the Bodhisattva Avataracharya that word, okay?
Chị Ngọc ơi, chị Ngọc giúp em show cái phẩm 10 của Nhập Bồ Tát Hạnh của chị.
Today's topic is the emptiness, more tough topic. Plus, you have to translate the more tough subject, more difficult.
Dạ, thầy vừa nói rằng chủ đề hôm nay con dịch thay cho Phong, nhưng thầy vừa nói rằng là con dịch thay nhưng mà con phải dịch ngay một chủ đề rất là khó. Đó là về tánh không mà.
Okay, can you show the Bodhisattva Avataracharya that word?
Yes, no question.
Okay, things that, okay. Let me just tell you the one thing. It was starting the wisdom chapter.
Và trước khi tiếp tục vào chương trí tuệ thì thầy sẽ chia sẻ với đạo tràng mình một vài điều thế này.
Last year when I was retreat with my master's retreat, no, to get some of his instruction.
Và vào năm ngoái khi mà thầy vào thất để tu tập để có thể xin được một số cái lời khuyên từ đạo từ thầy của thầy.
And I got the three instruction I got it, okay?
Và trong cái khóa nhập thất đó thì Rinpoche đã nhận được ba cái lời khuyên từ thầy của Rinpoche.
And the one is I already told before, no? And the second one is he's just show me that one of the paper, very white and empty paper, there's nothing on it.
Và một trong những cái linh kiến mà thầy thấy được trong cái thời nhập thất đó, đó là một tờ giấy trắng hoàn toàn trống rỗng, không có gì trên đó cả.
So maybe this is, I think that's why I thought this year, maybe more, this is year for practicing emptiness.
Và chính vì vậy cho nên thầy có một cái suy nghĩ rằng có lẽ năm 2022 này là thời điểm đúng để đạo tràng mình thực hành về tánh không.
That I feel I can be wrong.
Tuy nhiên thầy nói rằng cái cảm nghĩ của thầy, cái cảm giác của thầy về linh kiến mà thầy thấy được đó có thể sai.
Okay, now Richard, can you see that? Now can you see that in the second paragraph it says that the ultimate truth and the conventional truth. He explained the two truths are there and the ultimate truth is cannot be recognized by the mind. Can you see this word?
Yes, Rinpoche.
No. Okay, can you read that?
Dạ, thầy nói rằng đoạn kệ thứ hai của Nhập Bồ Tát Hạnh nói như sau: tướng là tục đế, tánh là chân đế, hai chân lý này gọi là nhị đế. Chân đế không là đối tượng của tâm, vì tâm ứng với cảnh hiện tục đế.
Now when you look at this book, the Lama Tsongkhapa, ancient tradition, the ancient many of the book tradition which came into the Tibet, they all went to the different way how they explain it. If you look from the just one tradition, just like one Lama Tsongkhapa tradition, very simple to explain it. If you look from the ancient tradition, very simple to explain it. When you're trying to get the idea from the different tradition, that makes it so complicated things, okay?
Thầy nói rằng tất cả các truyền thống Phật giáo tại Tây Tạng đều có cái biện giải, cách lý giải riêng của họ về đoạn kệ thứ hai trong phẩm trí tuệ của Nhập Bồ Tát Hạnh. Tổ Tông Khách Ba, Ngài có cách diễn giải riêng của Ngài về đoạn bài kệ thứ hai này, và những truyền thống cổ xưa khác cũng có những cách diễn giải riêng của mình. Nếu chúng ta chỉ học bài kệ thứ hai này theo duy nhất quan điểm của Tổ Tông Khách Ba thì mọi việc rất là đơn giản. Tuy nhiên nếu chúng ta muốn có một cái nhìn rất là toàn diện và chúng ta tìm tòi so sánh và phân tích những diễn giải khác nhau từ nhiều truyền thống khác nhau thì lúc đó mọi sự phức tạp đều sẽ phát sinh.
So that's why when you ask the question what is the ultimate truth, it keep on the century, 9th century, 10th century, 11th, 12th, 13th century, this answer is changing in the century in the Tibetan and the Buddhism is after the 13th or later the century, 14th, 15th, 16th century, no new tradition arises in the Tibet. Everyone, they start to follow the whatever the existing tradition. No more new tradition came up.
Chính vì vậy, trong lịch sử phát triển của Phật giáo Tây Tạng thì từ thế kỷ thứ 8 cho đến thế kỷ thứ 13, nếu chúng ta liên tục học hỏi, tìm tòi về để tìm cái lời giải cho câu hỏi thế nào là chân đế, thì cứ sau mỗi thế kỷ, sau khoảng 100 năm, thì lại có một cái tư tưởng mới phát sinh nhằm làm rõ thế nào là chân đế. Tuy nhiên từ sau thế kỷ thứ 13, 14 rồi thế kỷ 15, 16 thì không có một tư tưởng mới nào phát sinh để diễn giải câu hỏi về chân đế nữa, mà tư tưởng, cái quan điểm về chân đế đã dần ổn định sau thế kỷ thứ 13 tại Tây Tạng.
So now if we look at this word, ancient tradition, no? Ancient tradition, what they are saying, the emptiness cannot be recognized by the mind. Emptiness cannot absorb the mind, by mind at all.
Theo những truyền thống cổ xưa, thì họ cho rằng tánh không không thể nào được truy nhận bởi tâm.
They say the emptiness is beyond of the understanding.
Và họ những cái người mà cho rằng tánh không, tâm không thể nào tri nhận tánh không, thì cái lý giải của họ nói rằng là tánh không là một cái gì đó nó ra ngoài cái khả năng của tâm để có thể hiểu và tri nhận được.
Ancient tradition, so whenever we say that I understand the emptiness, moment that it shows very clear that you don't understand the emptiness.
Và theo truyền thống, theo những truyền thống cổ xưa này, nếu có người nói rằng tôi hiểu tánh không, thì cái lời khẳng định đó chứng tỏ người đó không hiểu gì về tánh không cả.
The Lama Tsongkhapa saying that the emptiness can be understood by the mind. What here is saying the emptiness cannot understand by the delusion mind.
Và Tổ Tông Khách Ba lại cho rằng tánh không có thể được tri nhận bằng tâm. Tuy nhiên, Ngài cũng giải thích thêm, tánh không không thể được tri nhận bằng một cái tâm có vọng tưởng.
Because the Lama Tsongkhapa feels that once the mind cannot understand the emptiness, then that there won't be the emptiness at all.
Và cái lý luận của Ngài Tông Khách Ba, Ngài cho rằng nếu một cái gì đó, nếu mà tánh không không thể nào được tri nhận bởi tâm, và một cái đối tượng không thể nào được tri nhận bởi tâm, thì cái đối tượng đó không thể nào là tánh không được. Đó là cách lý giải của Tổ Tông Khách Ba.
When the ancient tradition, Longchenpa was saying that the, whenever the mind understands the emptiness, moment that that emptiness is not emptiness at all.
Và theo những truyền thống cổ xưa, đại diện là truyền thống của Ngài Longchenpa, thì nói rằng tánh không không thể nào được tri nhận bởi tâm. Và ngay tại thời điểm tâm nghĩ rằng tâm có thể tri nhận tánh không, thì tánh không đó không còn là tánh không chính xác nữa.
Now you may ask the what is right.
Và bây giờ chúng ta có thể thắc mắc là bên nào đúng.
Okay, now here's the two answers to this question, okay?
Và để trả lời câu hỏi cách lý luận nào đúng thì thầy nói có hai câu trả lời.
Number one, okay, who cares?
Câu trả lời thứ nhất là có thực sự là có mình có cần quan tâm đến bên nào đúng hay không? Đó là cách trả lời thứ nhất.
Number two, okay. Number two is which I will explain the two side of the explanation and the, you just look at the, your feeling, okay? Which you like, so it looks like a more true for you, okay, right for you.
Và cách tiếp cận thứ hai để trả lời câu hỏi bên nào đúng, đó là chúng ta sau khi nghe thầy giải thích lý luận của hai bên, thì chúng ta cảm nhận được bên nào nó có vẻ nó chân thật hơn đối với bản thân mình, thì chúng ta chọn bên đó.
So now here it comes to things, okay? Here is that comes to things that, okay, now the ultimate truth. Ultimate truth is a, such a truth that the beyond of the what you cannot, beyond of the your approach, beyond of the your thinking, beyond of the expression, that is a, what the ancient tradition always trying to say that. Lama Tsongkhapa was always trying to say that the emptiness should be understandable by the mind, can be expressed by the word. Otherwise, the emptiness won't, they won't be the emptiness at all. Emptiness cannot be the true nature. The ultimate nature should be exist. So it should be understandable by the commons, I mean the mind.
Và ở đây thầy diễn giải hai cái tiếp cận khác nhau của truyền thống xa xưa và đối lập với cách diễn giải của Tổ Tông Khách Ba. Truyền thống xa xưa nói rằng tánh không là một cái gì đó nó vượt khỏi cái tri nhận của con người, của tâm con người, không thể nào diễn tả được bằng lời và cũng không thể nào diễn tả được dưới bất cứ hình thức nào. Cơ bản là nó vượt ra khỏi cái khả năng của tâm con người. Tuy nhiên, Tổ Tông Khách Ba lại cho rằng nếu một đối tượng vượt ra khỏi cái tri nhận của con người, không thể nào, tâm con người không thể nào hiểu được nó, thì cái đối tượng đó không phải là tánh không. Và Ngài Tông Khách Ba cho rằng tánh không hay là cái bản chất chân thật của sự vật hiện tượng, nó buộc phải hiểu được bằng tâm con người. Nếu tâm con người không hiểu được thì hoàn toàn đó không phải là cái bản chất chân thật của thế giới này.
Because the, once ever they talk about ancient tradition, all the Tibetan and the the ancient tradition, Lama Tsongkhapa, all they, when they talk about the bodhicitta, when they're practicing the everything, these are mostly the same. They have no any differences. When it comes to the question, what is ultimate truth? From here, now the idea got spread, separated. Different directions they go.
Đối với những pháp thực hành khác với tánh không, như là thực hành tâm bồ đề, hoặc là những cái pháp tu mà không có liên hệ đến diễn giải tánh không, thì hai truyền thống thời xa xưa cũng như truyền thống của tổ Tông Khách Ba không có gì khác biệt cả. Tuy nhiên khi thảo luận đến đề tài về tánh không thì bắt đầu xuất hiện sự khác biệt rõ rệt giữa truyền thống thời xa xưa ở Tây Tạng và cách diễn giải của tổ Tông Khách Ba.
Okay, so clear, no?
Dạ, thầy hỏi đạo tràng mình có hiểu đến đây chưa ạ?
Okay, so that's the thing. So now that is the thing. So now what can you see that what's a, that emptiness cannot be emptiness cannot be seen by the understand by the mind, isn't it? How they translate it in Vietnamese?
Yes, which they are saying in this translation, they say that the ultimate truth is not the object of the mind.
That's right, yeah. So now here, this word is the very, if I say that the ultimate is not an object of the mind, who follow the Lama Tsongkhapa tradition, they will get freaked out.
Và ở đây thầy đang nói đến dòng thứ tư và dòng thứ năm ở trong cái đoạn kệ thứ hai mà đạo tràng mình thấy trên màn hình. Chân đế không là đối tượng của tâm. Thầy nói rằng nếu chúng ta đem cái câu này chân đế không là đối tượng của tâm mà đi nói với một người theo truyền thống của tổ Tông Khách Ba thì người đó sẽ rất là hoang mang.
If I say the ultimate truth is the object of the mind, the ancient tradition follow, they will get freaked out.
Và nếu và theo một chiều ngược lại, nếu chúng ta gặp một vị hiền triết theo cái thời những cái truyền thống xa xưa mà chúng ta khẳng định với vị ấy chân đế chính là đối tượng của tâm thì vị ấy trở nên vô cùng hoang mang.
Okay, so now that I think the first thing is that I will explain with the two ideas. Okay, when you understand the both idea, then the later we will go into the first you understand the okay the both ideas. Okay, then you will be very clear. Okay.
Và để có thể dần dần gỡ rối vấn đề này thì trước hết thầy sẽ giải thích cho đạo tràng mình rõ ràng về từng cái hướng tiếp cận trong hai hướng này, và sau khi mình đã hiểu riêng rẽ từng hướng rồi thì chúng ta sẽ có một cái nhìn toàn diện về vấn đề thế nào là chân đế.
So there is English, there is very nice saying, little knowledge is dangerous, no? So when the emptiness side, if you know the only one side of the explanation of the emptiness, it's very dangerous then.
Và có một câu nói đó là cái tri thức phiến diện là cái tri thức rất là nguy hiểm. Câu nói đó rất là đúng trong trường hợp này. Nếu chúng ta chỉ tìm hiểu về tánh không theo duy nhất một truyền thống thì cái hiểu của chúng ta có thể rất là nguy hiểm.
Okay. Now always the bottom line is you understand the ultimate truth is emptiness. Emptiness is ultimate truth. Okay. This point the Lama Tsongkhapa tradition and gender both accept at this point. This is the very common faith.
Và trước hết thì có một điểm chung giữa hai truyền thống này, đó là cả hai bên truyền thống cổ xưa cũng như là ngài Tông Khách Ba đều chấp nhận rằng chân đế chính là tánh không và tánh không chính là chân đế, không có mâu thuẫn gì giữa hai truyền thống về lý luận này cả.
Okay, now the to understand it, the why it comes the difficulty is that the understanding the emptiness. To the understand the emptiness, to realize the emptiness, the first thing is it says that to understand the emptiness, first thing the what thing we have to practice and the what thing we have to refute. Okay.
Và cái sự khác biệt đã bắt đầu phát sinh khi chúng ta tìm hiểu sâu hơn, đó là để có thể hiểu được chân đế hoặc là để có thể hiểu được tánh không thì chúng ta phải tu những pháp nào và chúng ta phải nương tựa vào những nơi nào để có thể hiểu được tánh không hay là chân đế.
So the ancient tradition saying that when you see the house, when you see the table, when you see the food, whatever you are seeing, this is the whatever you are seeing is a totally the false, you are wrong.
Và truyền thống cổ xưa nói rằng tất cả những gì chúng ta có thể thấy được bằng cái mắt thịt của mình, ví dụ như là xe cộ hay là ngôi nhà, thì những cái gì nó hiện ra trước cái mắt thịt của chúng ta đều là sai lầm cả, không có gì là chính xác với cái thực tế cả, đó là quan điểm của truyền thống xa xưa.
So to understand the emptiness, you have to understand that these are not existed, just exist only in your perception, which is not existed.
Và để có thể hiểu được tánh không thì chúng ta cần phải hiểu một cái lập luận rằng tất cả những cái gì nằm bên ngoài, những cái gì mà xuất hiện chúng ta có thể nhìn được bằng mắt thịt thì bản thân những cái đối tượng đó không thực sự tồn tại một cách chân thật nhất, mà nó chỉ tồn tại thông qua cái khả năng tri nhận của tâm mình mà thôi.
So Lawrence Livermore says that it's very important to understand it is existent. Because these are the conventional truth. These will, understanding the existence of the food and the table, whatever front of you, these will lead you to the understand emptiness. One saying the understanding the non-existent will lead you. One saying that, yeah.
Và Tổ Tông Khách Ba Ngài lập luận rằng để có thể hiểu được tánh không, tức là chân đế, thì chúng ta bắt buộc phải hiểu được bằng cách nào những cái sự vật mà ta đang tri nhận bằng mắt thịt, bằng cách nào chúng có thể hiện diện ở đó. Tức là tại vì theo quan điểm của Tổ Tông Khách Ba, những cái sự vật mà chúng ta đang tri nhận, chúng ta đang nhìn thấy được, đó là tục đế hay là sự thật tương đối. Và khi chúng ta hiểu được cái hình thức, cái sự hiện diện, cái bản chất của sự tồn tại của tục đế hay là của sự thật tương đối, thì cái hiểu đó, cái hiểu về tục đế đó sẽ đưa chúng ta đến sự thấu hiểu về tánh không hay là chân đế. Thầy hỏi rằng chúng ta có thấy vấn đề này phức tạp không?
Okay, so did you understand the basic point? And okay, fine. Okay, later maybe we'll talk details more later. So yeah, now I'll start to say the prayer of the Buddhas. Okay. The prayers, okay? Mm?
Và thầy vừa giảng sơ lược qua những cái điểm cơ bản nhất về tánh không, và sau này thầy sẽ giảng giải chi tiết hơn cho đạo tràng của mình. Và bây giờ thầy sẽ bắt đầu trì tụng bài kinh Bát Nhã.
Okay, so this is the Pankapanamitta Sutra. Buddha was explaining about who the sutra is about, emptiness. He explained, yeah.
Và trong kinh Đại Bát Nhã này, trong bài kinh Đại Bát Nhã, Đức Phật đã dành rất là nhiều thời gian để giải thích về tánh không.
So yeah, when the Buddha explains, his words are not very clear whether what he means, whether the things are exist or not exist, is not that clear.
Và cái văn bản gốc, cái kinh văn gốc, tức là lời bản thân lời của Đức Phật khi mà ngài giảng về tánh không, thì không thực sự rõ ràng sự vật có tồn tại hay là không, có hiện diện hay là không.
So because of some of the sutra, it's saying the way like a Buddha explained like a way it existent. Some of the times he explained like a non-existent. So that's why even the Buddha's word, that's what created a lot of the different ideas and the philosophy schemes.
Trong một số bài kinh, Đức Phật nói rằng sự vật hiện tượng không có hiện hữu, nhưng trong một số bài kinh khác, ngài lại nói rằng sự vật hiện tượng có hiện hữu. Chính vì có những bài kinh không có nhất quán với nhau trong cách giải thích về cùng một vấn đề, cho nên những sự thiếu nhất quán này, không nhất quán này giữa những lần giảng pháp khác nhau của Đức Phật đã tạo ra rất là nhiều chủ đề để tranh luận.
When you understand the emptiness, then you understand the Buddha's Dharma. Once you don't understand the emptiness, then still you have not understand the Dharma. That is the Buddha says the most important, the Pancaparamita, no? The Paramita. That is the means of emptiness.
Và thầy nói rằng khi chúng ta hiểu được tánh không, thì chúng ta sẽ bắt đầu hiểu được cái thâm ý, cái ý thật của Đức Phật đằng sau tất cả những bài kinh đó. Nếu chúng ta không hiểu tánh không, thì chúng ta sẽ vẫn khó lòng mà hiểu được toàn bộ cái ý thật của Đức Phật. Chính vì vậy, trong kinh Đại Bát Nhã, thì Đức Phật đã nhấn mạnh rằng hiểu được tánh không hay là trí tuệ ba la mật, đó là điều tối quan trọng trong thực hành Phật Pháp.
So my master used to tell me that since when he was kid, like the age of 3 or 4, he had the very strong, the imprints of the emptiness. Whenever they called his name, he used to think that who is that person? Who am I? Age of 4, like that, he used to think. Yeah, he used to tell me. Yeah.
Thầy của Rinpoche từng kể lại với Rinpoche rằng khi thầy của Rinpoche còn rất là trẻ, còn rất là nhỏ, thì đã có cái ấn tượng rất là sâu đậm về tính không. Lấy ví dụ khi có người gọi tên của thầy của Rinpoche, thì ngài bắt đầu tự hỏi mình cái tên gọi đó là ai, và bản thân thầy của Rinpoche, bản thân tôi là ai, thì những cái câu hỏi đó phát sinh trong tâm của ngài khi có ai gọi tên ngài.
Okay, So now I will say the prayer and the Pancaparamita Sutra prayer, okay? And while I'm saying the prayer, you also pray well that you can understand the emptiness and that you can understand the emptiness very well, okay?
Và bây giờ thầy sẽ bắt đầu trì tụng bài kinh Bát Nhã. Và trong lúc thầy tụng kinh thì đạo tràng chúng ta hãy cùng nhau cầu nguyện rằng mình sẽ có thể trong tương lai mình sẽ có thể có khả năng hiểu đúng được tánh không theo lời dạy của Đức Phật.
Okay, then you can realize emptiness very well, okay? if you don't realize emptiness very well, at least you can get the sum of the idea of the emptiness very well, okay?
Và đạo tràng mình hãy cùng cầu nguyện rằng tất cả chúng sinh đều sẽ có thể hiểu được hoặc là chứng ngộ được tánh không. Và thậm chí nếu chúng ta trong đời này không hiểu được, không thực sự chứng ngộ được tánh không, thì ít nhất mình cũng sẽ có được một số cái tư tưởng đúng đắn về những điểm cơ bản nhất về tánh không.
Ok. He was, the Buddha was explaining that whoever meditates, whoever hears, whoever talks of the emptiness, that kind of the merit is the highest merit you can achieve. Yeah?
Và đoạn kinh mà thầy đang trì tụng có đại ý rằng bất cứ ai có thể nghe, có thể thực hành và trì tụng kinh Bát Nhã thì đó là cách tích tập công đức tốt nhất mà người đó có thể làm được.
Okay, go on. No, 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 no,
no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no,
no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, different editions, different ideas on that. When you look at it, first you understand the whole the precept, holistic view, then only to tell the way how you emptiness. No, it is not that simple if you don't understand all the different perspective how you look at emptiness. No,
thì thầy nói rằng thiền thực sự tu thiền về tánh không không có đơn giản như vậy. Trước hết để có thể thực sự thiền quán về tánh không, trước hết chúng ta phải hiểu về mặt lý thuyết trước, tức là chúng ta phải hiểu hết mọi ngõ ngách, mọi tất cả những cái quan điểm khác nhau về tánh không. Và khi đã có được cái nhìn toàn diện về cách lý giải về tánh không bằng chữ nghĩa trước, thì lúc đó chúng ta mới có thể bắt đầu thiền quán về tánh không.
Okay, then today, yeah, we will stop here.
Thầy nói rằng hôm nay thầy sẽ dừng ở đây ạ.
And next week, I think the next Sunday, we are having the prayer for the especially for the people who have passed away from the COVID. So I think that we don't have the class next Sunday.
Và theo lịch thì ngày Chủ nhật tuần sau, tức là ngày 16 tháng 1, thì thầy sẽ có một buổi lễ cầu siêu cho tất cả những người đã mất vì bệnh dịch trực tiếp từ bên chùa của thầy. Cho nên vào Chủ nhật tuần sau, chúng ta sẽ không có lớp online buổi tối ạ.
And lots of people really in the very tough time in the COVID, lots of people lost the loved one and yeah, so very tough time. So that's why the next Sunday we'll pray for the people who died in this COVID time, yeah.
Và trong suốt đại dịch lần này, rất nhiều người đã mất người thân và nhiều người khác cũng đã qua đời vì bệnh tật. Vì thế, tuần sau, Chủ nhật, thầy sẽ có một buổi lễ cầu siêu để cầu nguyện cho tất cả những nạn nhân của đại dịch lần này.
Yeah, so next Sunday they will put the prayer session and there will be no class, yeah.
Và chính vì ngày Chủ nhật tuần sau, thầy có một buổi lễ cầu nguyện như thế, cho nên chúng ta không có lớp học như là theo thông lệ.
Yes, okay. So that's all. Okay. Thank you.
Và thầy cảm ơn đạo tràng ạ.
And now I think that this week what you do is read that Bodhisattva Avataracharya Wisdom Chapter, okay?
Và tuần này thầy giao bài tập về nhà, đó là đạo tràng mình hãy đọc qua phẩm trí tuệ trong Nhập Bồ Tát Hạnh.
So wisdom chapter, just memorize that the eight sentences, no? today what I read this eight sentence, just memorize that, okay?
Và chúng ta có nếu được hãy học thuộc lòng 8 câu kệ đầu tiên, tức là hai đoạn kệ đầu tiên thuộc phẩm trí tuệ của Nhập Bồ Tát Hạnh.
Because when you have to meditate, if you have these old words in your mind, much easier to meditate. Otherwise, you cannot meditate. Okay, when you have the words in the mind, then whenever you have to meditate emptiness, these words will help you. That helps you to guide you. It is like a manual for the meditation. Okay, memorizing. Okay.
Nếu chúng ta có thực sự có ước muốn mà thiền quán về tánh không, thì việc học thuộc lòng kinh điển sẽ rất là có lợi. Bởi vì khi chúng ta ngồi xuống thiền thì lời kinh sẽ hiện lên trong tâm chúng ta như là một bản đồ để giúp chúng ta thiền quán về tánh không tốt hơn.
Okay, so meditation is not that simple. Just close your eyes and know, most of the people think that, oh, meditate, just tell you something to meditate, meditate. Not that. If you go in the very deeper level, memorizing is very important. Okay, these eight sentences is like a manual to train, manual for your mind to what to meditate. Okay.
Nhiều người nghĩ rằng thiền quán rất là đơn giản, chỉ cần được thầy giao một chủ đề rồi ngồi xuống nhắm mắt lại nghĩ về chủ đề đó gọi là thiền quán. Thì thầy nói rằng không đơn giản như thế. Để có được lợi lạc thực thụ về thiền quán, để có thể có được hiểu được cái đề tài trong cái đề tài của thiền, thì chúng ta phải học thuộc lòng kinh điển. Bởi vì lời kinh hoặc là lời của Đức Phật trong lúc thiền đó chính là bản đồ để chúng ta có thể đi đúng hướng trong những cái suy nghĩ của mình trong thời thiền.
I will just ask you the one simple question, okay?
Và thầy đặt ra một câu hỏi rất là đơn giản cho đạo tràng như thế này.
When you are visualizing yourself as a Yamantaka.
Khi chúng ta trong lúc chúng ta tu tập, mình quán tưởng bản thân mình hiện thành ngài Đại Đức Kim Cương.
What if you Yamantaka? What the your first right hand is getting?
Và khi chúng ta quán tưởng bản thân mình hiện thành ngài Đại Đức Kim Cang, thì lúc đó trên tay chúng ta đang cầm cái gì?
Yeah, when you visualize the Yamantaka, Yamantaka have a 16 feet.
Và
34 arms, 34 hands.
Ngài Yamantaka, cái hiện thân của ngài Yamantaka có tới 16 cái chân và 34 bàn tay.
Once you are not very clear to what the right hand you are carrying, when you are visualizing the Yamantaka, it becomes like a childish game, okay?
Và khi chúng ta quán tưởng mình hiện thân thành ngài Yamantaka mà chúng ta lại không biết cái bàn tay thứ nhất mé bên phải của ngài đang cầm cái gì và vân vân, không hiểu hết những cái chi tiết đó, thì sự quán tưởng của mình như thế chỉ giống như là một loại trò chơi trẻ con mà thôi.
So that's why they are saying the ancient, the great meditator, when they're meditating like a Yamantaka, sometimes even the small doors, the door hole, no, they feel like their horn when they're meditating the Yamantaka. They visualize the very strongly that the horn on the head, no? So sometimes they used to talk, oh, I cannot come out because my horn is stuck.
Và thời xưa, những vị thiền giả thời xa xưa, họ quán tưởng những vị bổn tôn, nhất là những vị bổn tôn hiện lên hình tướng có những cái sừng trên đầu, thì họ quán tưởng sâu sắc đến mức đến nỗi và họ cho rằng họ thực sự có một cái sừng trên đầu, đến nỗi họ đi đây đi đó và họ nghĩ rằng mình không thể đi ra khỏi cái cửa được bởi vì bị kẹt cái sừng trên đầu. Thì cái sự quán tưởng của họ sâu sắc đến mức như vậy.
So once you have not memorized the sadhana, Yamantaka sadhana, you will not know the what will in the right hand, what will in the left hand. So how you can visualize the yourself as Yamantaka? That is a very deeper level, very important, okay?
Và nếu chúng ta tu tập pháp tu của ngài Đại Đức Kim Cang, nhưng chúng ta không có học thuộc lòng, không có nhớ nằm lòng cái nghi quỷ tu tập, thì làm sao chúng ta có thể nhớ được bàn tay nào của ngài Yamantaka cầm những loại pháp khí nào? Và nếu chúng ta không thể nào nhớ được hết những chi tiết đó, thì làm sao có thể tu được pháp tu Đại Đức Kim Cang được?
So the beginning level, just praying for the Yamantaka, that is a beginning level. Now you have to become the advanced level, not to praying the Yamantaka. Be yourself as a Yamantaka, very strongly feel the Yamantaka, advanced level. More advanced level, just visualizing the Yuasandrasa Yamantaka and ordering the protectors do the works. This is the highest of the advanced level. This is the how the practice in the Vajrayana, you have to take the step.
Và bây giờ thầy vừa giải thích về ba trình độ tu tập trong các pháp tu bổn tôn, ở trình độ bắt đầu, ở trình độ căn bản nhất, chúng ta chỉ cần quán tưởng ngài bổn tôn hiện lên, như thế là đủ. Ở mức độ thứ hai, chúng ta quán tưởng bản thân mình thực sự trở thành vị bổn tôn, thực sự hiện lên thành một vị bổn tôn với đầy đủ mọi chi tiết, mọi chi tiết, mọi đặc điểm của vị bổn tôn ấy. Đó là mức độ thứ hai. Ở mức độ cao nhất, mức độ thứ ba, không những chúng ta quán tưởng bản thân mình đang là vị bổn tôn, mà chúng ta còn thực sự điều khiển, gọi là ra lệnh cho những vị hộ pháp xung quanh làm điều này, làm điều nọ, thì đó chính là mức độ cao nhất trong các pháp tu bổn tôn.
So that's why, okay, so the emptiness, we just memorize that, okay, this week. That if you cannot memorize the 8 sentence, just memorize the 4, 5, 6, and 7 sentence, okay? What I talk today, the emptiness is not object of the mind, no? Mm?
Và chính vì vậy thầy nhắc đạo tràng sau buổi học hôm nay, hãy học thuộc lòng hai bài kệ đầu tiên, tức là 8 câu kệ đầu tiên của phẩm trí tuệ trong Nhập Bồ Tát Hạnh. Nếu chúng ta không thể học thuộc lòng đủ 8 câu này thì hãy học thuộc lòng câu 4, câu 5, câu 6, câu 7, ngay những câu mà thầy vừa giải thích. Chân đế không phải là đối tượng của tâm, thì nếu tối thiểu chúng ta nên học thuộc lòng chỗ đó trong kệ thứ hai của phẩm trí tuệ.
Okay, memorize that. Okay, this week homework. Okay, when you memorize and close your eyes and think the word, then something will come. Then easier to make you and practice and meditate on emptiness. Okay. Mm?
Và nếu chúng ta thực sự có thể nhớ được lời kinh về tánh không, thì trong thời thiền của mình, khi ngồi xuống thiền nhắm mắt lại, thì lời kinh hiện rõ lại trong tâm của mình, thì lúc đó những cái tư tưởng khác nhau sẽ cùng cái lời kinh đó mà hiện lên trong đầu chúng ta, thì chúng ta sẽ có thể có được một số điều lợi lạc trong quá trình thiền quán của mình.
Okay, thank you.
Và thầy cảm ơn đạo tràng ạ.
Okay, once again, happy new year.
Và thầy một lần nữa. Yes, Mujer.
Okay, thank you and happy new year to everyone, okay?
Thầy cảm ơn và chúc mừng năm mới tất cả đạo tràng.
Okay, hang up line, the girl, hang up line.
Thank you, Rinpoche.